Hôm 4 tháng 1 năm 2021, Bộ Nội vụ Việt Nam vừa công bố dự thảo chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài để lấy ý kiến đóng góp. Cụ thể, dự thảo đề ra mục tiêu từ năm 2026 đến năm 2030, tất cả các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải bảo đảm có từ 2% đến 5% trở lên là nhân tài trong cơ cấu lãnh đạo, quản lý và tỷ lệ nhân tài trong cơ cấu cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ là từ 10% đến 15% trở lên. Sau đó, từ năm 2030 trở đi, mỗi năm phải tăng thêm ít nhất 1% nhân tài với nhóm lãnh đạo, quản lý và 3% trở lên trong nhóm chuyên môn, nghiệp vụ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể khi trả lời đã cho Tự Do hôm 4 tháng 1 từ Hà Nội nói.
Tôi rất là băn khoăn về cái khái niệm tụ mù thế nào là nhân tài. Rất đáng tiếc là những người cầm cân nảy mực trong cái độ này thì có khi họ cũng chẳng hiểu thế nào là nhân tài, nhưng mà họ phải dùng những cái mỹ từ như vậy, và thường thì họ gắn với bằng cấp, nào là giáo sư, nào là tiến sĩ, nào là gì gì đấy. Mà tôi nhớ nếu không nhầm thì độ khoảng hơn 10 năm trước, 10, có khi là 15 năm trước, tôi đã viết rằng đăng trên báo của nhà nước là làm hay là làm công chức thì không bao giờ cần là giáo sư cả hay là tiến sĩ cả. Bởi vì những cái người mà có những cái chức danh như vậy, họ phải hoạt động ở trong trường đại học hay là trong viện nghiên cứu. Còn ở trong lĩnh vực nhà nước tuyệt nhiên không cần những người như vậy, bởi vì càng nhiều người như vậy càng chết.
Quay trở lại thế nào là nhân tài, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A là rất tù mù. Chỉ có xã hội và chuyên ngành đó có thể đánh giá thế nào là nhân tài. Ông đưa ra ví dụ.
Tức là một trong một nhân tài về toán học, có những người am hiểu toán học mới 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 đánh giá được cái đấy, hoặc là nhân tài về uốn dẻo chẳng hạn, thì cái đấy dễ hơn, là bởi vì như vậy là mọi người có thể nhìn thấy trên TV là cái cô đấy hay là cái cậu đấy nó uốn rất là dẻo, mà nó hơn hẳn những người khác, và cái đấy phải có trong một cái cuộc gọi là tranh đua gì đấy lành mạnh trên trường quốc tế hay là ở trong đất nước. Không có cái cạnh tranh tranh đua như vậy thì tôi có thể nêu một kẻ cực cũng trở thành nhân tài được, và như thế thì sẽ rất là khó để mà đánh giá, và cái tiêu chí gọi là 2 cho đến 6% thì nó cũng rất là tù mù, bởi vì bản thân khái niệm đấy nó là tù mù. Thế thì lấy cái thước đo tù mù để đánh giá cái tiêu chí là 2 đến 6% thì cũng lại là cực kỳ tù mù. Cho nên là tôi nghĩ rằng họ mất thời gian đi vào những cái chuyện mà tôi nghĩ là vô bổ đấy. Có lẽ là người dân cần phải lên tiếng, là bởi vì như vậy là người dân đóng thuế để nuôi họ, phải làm cái việc quản trị đất nước cho nó tốt, thì họ lại đi làm những cái trò mà tôi cho là rất vô bổ như vậy.
Từ nhiều năm qua, chính quyền Việt Nam luôn thay đổi mục tiêu về việc thu hút nhân tài giúp xây dựng đất nước. Tuy nhiên, dù có ra nhiều quyết định, nghị quyết được cho là trải thảm đỏ thu hút nhân tài, nhưng những khó khăn gặp phải khi thực hiện mục tiêu này có vẻ như rất khó vượt qua được, khi hầu như năm nào, việc hô hào cũng được lặp lại. Mới nhất là vào ngày 28 tháng 4 năm 2020, Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài. Theo kế hoạch này, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành khảo sát tại 5 bộ gồm Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tư pháp và tại 5 địa phương Quảng Nam, Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Nội vụ cho biết sẽ khảo sát tập trung vào chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao và thực trạng tuyển dụng, sử dụng nhân tài v.v. Đồng thời đề xuất cơ chế phát hiện bồi dưỡng tài năng cho những học sinh, sinh viên, nhất là các sinh viên tốt nghiệp giỏi và xuất sắc để đào tạo thành nguồn cán bộ cốt cán nhằm tăng tỷ lệ nhân tài trong bộ máy nhà nước. Khi trả lời đã cho Tự Do hôm 4 tháng 1 năm 2021 từ Sài Gòn, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng, người có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy đại học, hiện là giảng viên tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Vấn đề về tỷ lệ là chuyện phụ, chuyện sau đó, còn cái chuyện đó là phải thế này. Thứ nhất, không hiểu các vị hiểu thế nào là nhân tài. Chẳng hạn, nhân tài là có bằng à? Bằng cấp nào được gọi là nhân tài? Mà nếu mà anh nói nhân tài là có bằng thì chắc là chỉ có Việt Nam thì mới có định nghĩa như vậy. Thế nào là nhân tài rất khó khăn. Điểm thứ hai là vấn đề không phải là anh đưa vào bao nhiêu kinh nghiệm cho thấy người ta đã nói trải thảm đón nhân tài rồi người ta cũng nói thế thật. Nhưng mà cuối cùng là điều kiện nào, cơ chế nào để cho cái người tài năng họ có thể làm được việc. Cái đó quan trọng hơn rất nhiều ở chỗ là anh đưa người ta vào mà người ta làm không được việc, hoặc là cái anh tài năng trở nên anh phải ngu bớt đi để anh bị thích hợp được cái bộ máy. Những cái trường đó ta thấy rằng là nó lớn hơn rất nhiều so với một cái lời tuyên bố bao nhiêu phần trăm cái đó vô nghĩa.
Không chỉ tìm cách thu hút nhân tài trong nước, theo truyền thông nhà nước, Bộ Nội vụ trong năm 2020 cũng được nói là đã soạn thảo kế hoạch nhằm nghiên cứu ban hành các chính sách, giải pháp để hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật thu hút những người tài giỏi, trong đó có chính sách thu hút người gốc Việt về nước làm việc. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng từng giảng dạy nhiều năm tại Đại học Liège, Vương quốc Bỉ. Ông cũng từng hợp tác nhiều chương trình đào tạo cao học với các trường đại học tại Việt Nam. Khi trả lời Đài Châu Tự Do nói,
cái yêu cầu sắc sắn trong nước là rất lớn. Và người Việt mà có cái điều kiện về học hỏi và có cái điều kiện đưa công tác trong các đại học ở Âu Mỹ cũng khá đông. Cho nên là cái điều mà đóng góp của các sáu Việt Kiều là một điều rất là cần thiết. Thì bây giờ nói tên cụ thể thì tuy là nhà nước đã đưa ra, nhất là đang ở Việt Nam, đã đưa ra rất nhiều những cái quyết định đặc biệt để mà thu hút các sáu Việt Kiều. Nhưng mà trên cụ thể phải nói rằng là cái công tác thực hiện chưa thể hiện được cái công việc làm cụ thể để mà nó xứng đáng với cái tầm của cái yêu cầu của tình hình.
Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam thật sự đã có đủ điều kiện để chuyên gia từ nước ngoài trở về làm việc. Tuy nhiên trên thực tế thì việc kêu gọi của chính quyền được cho là không thực tâm khi điều kiện đóng góp tại Việt Nam không đủ thông thoáng cho những người muốn trở về để đóng góp. Ngoài ra, theo giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, những chính sách giáo dục không phù hợp cũng góp phần cản trở, như việc các trường cấp bằng tại chức cử nhân, tiến sĩ trước cho những người có chức có quyền, rồi sau đó mới đi học. Chưa kể đôi khi cũng có trường hợp gần như không học hành gì, vẫn có bằng. Vào năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định chính thức công nhận bằng tại chức ngang tầm với bằng chính quy. Quy định này cũng bị dư luận cho là không phù hợp.